Chàng rể ma giới, chương 749, phá kén, gocchuyenaudio.com. Loman phán đoán không sai, đội trưởng đại nhân quả thực là còn sống, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Trần Duệ hiện tại đã hiểu ra tại sao vương tộc Aspen Maude lại được xưng tụng là dục vọng vương tộc. So sánh với mị ma nhất tộc, nữ giới của Aspen Maude vương tộc lại càng mị hơn. Không chỉ thế, trên người họ còn có một loại khí chất đặc thù, một động tác lơ đãng hay cho dù là một tiếng hít thở đều tỏa ra lực hấp dẫn mê hồn. Đương nhiên, tiền đề là phải đối mặt với người mà nàng mở rộng tấm lòng. Riêng ánh mắt thản nhiên mà vũ mị kia cũng đã giống như Viagra chất lượng cao, khiến hắn khó lòng mà cầm cự được. Catherine không chỉ mở rộng tấm lòng mình mà còn mở rộng cả thân thể. Thân thể của mỹ nữ đệ nhất ma giới, hoàn mỹ không tì vết. Đây là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trần Duệ khi Catherine không chút che giấu mà phơi bày ra trước mặt hắn. Nhưng từ ngữ gì rồi thì cũng bị sự kích động thay thế. Bởi vì Trần Duệ lúc này cũng chỉ là một nam nhân buông xuống tất cả để tận tâm yêu mến nữ nhân của mình. Nữ hoàng bệ hạ rất là chủ động. Giờ phút này, nàng không phải là trí giả hay là bậc đế vương gì. Nàng chỉ là một nữ nhân buông bỏ hết mọi ràng buộc. Nụ hôn kích tình, miệng lưỡi dây dưa đan xen nước bọt. Nam nhân và nữ nhân hoàn toàn hết hợp cùng một chỗ. Lần này hoàn toàn khác hẳn lúc ở U Dạ Thấp Địa. Hai người không còn chịu sự sai khiến của dục vọng mà là chủ động đưa dục vọng của mình hòa vào với đối phương. Đặc hiệu này của linh quả chẳng qua chỉ là chất xúc tác thôi. Nữ hoàng bệ hạ động tình rên rỉ, khẩn mật bao bọc lấy dục vọng nóng rực của Trần Duệ. Cả hai đều dâng trào trong khát vọng bản năng. Ai cũng không chú ý, bên ngoài cánh tay trái của Trần Duệ mơ hồ hiện ra một cái ấn ký, dường như là có hình phượng hoàng. Lần này không có sự thiêu cháy nóng rực mà chỉ có hơi thở nhiệt ấm áp từng chút ngấm vào trong cơ thể của Catherine. Không trung bên ngoài sơn động, vầng mây kỳ dị bắt đầu chậm rãi tụ lại, che đi từ sắc song nguyệt dường như là đang ấp ủ một lực lượng đặc thù nào đó. Ầm ầm ầm, đại điện của huyến sát đế đô Prizen tựa lưng trên vương tọa yên tĩnh nghe thanh âm sét đánh ở bên ngoài. Bệ hạ, thanh âm của thống lĩnh cấm vệ Citywen vang lên ở ngoài cửa. Ryzen chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn luôn mang tính uy hiếp nay lộ ra một tia mệt nhọc. Tiền tuyến cấp báo, Ryzen khẽ nhíu mày, hắn vừa ra lệnh hủy bỏ chức vụ tổng chỉ huy của Lan Ka, yêu cầu Lan Ka phải trở về đế đô gấp. Mệnh lệnh này chắc hẳn đã tới tiền tuyến rồi, chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì đó sao? Đọc, Citywen mở chiến báo, vừa nhìn một cái, khuôn mặt khó tránh khỏi lộ ra sự kinh hãi. Thống lĩnh cấm vệ rất nhanh đã khôi phục như bình thường, lên tiếng đọc. Đại hoàng tử Lan Ka tự tử, tiểu hoàng tử Tirisfan xin hộ tống di thể của hoàng huynh về đế đô. Ánh mắt của Ryzen nháy mắt ngưng trệ, bàn tay trái mang theo giới chỉ run rẩy, trên khuôn mặt thì vẫn duy trì biểu tình lãnh đạm. Truyền lệnh của ta, Gustave tiếp tục phát động công kích với Locker yếu tác, Tirisfan là phó chỉ huy, không được rời khỏi tiền tuyến. Vâng, Citywen hơi ngập ngừng rồi nói. Vậy đại hoàng tử, Ryzen không giải thích trực tiếp nói. Người lập tức điều khiển cấm vệ quân, chuẩn bị nam chinh. Citywen chấn động khom người nói. Tuân lệnh, cấm vệ quân là quân trực thuộc trung thành nhất cường đại nhất của đế vương. Mệnh lệnh cho cấm vệ quân xuất chinh nghĩa là. gocchuyenaudio.com, Ryzen đã dự định thân chinh Locker yếu tác. Sau khi Citywen lui xuống, Ryzen trầm mặc rất lâu. Thanh âm trầm thấp một lúc sau mới vang lên. Lan Ka. Khác với giọng điệu mang theo hận ý lúc trước, lúc này nó thật tịch liêu cô quạnh. Sự mệt mỏi trong mắt càng đậm hơn. Trong đại sảnh trống rỗng kia có một thân ảnh dựa vào trên vương tọa chưa bao giờ lại cô độc đến thế. Tin tức Lan Ka tự vẫn không phải bí mật gì. Locker yếu tác cũng đã nhận được tin trong thời gian sớm nhất. Trung tâm chỉ huy đang mở cuộc họp tác chiến. Sarandi mở miệng nói, bệ hạ, cái chết của Lan Ka tuy không rõ nguyên nhân nhưng có thể khẳng định là vị tổng chỉ huy quan này tự vẫn. Điều này sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sĩ khí của huyết sát đại quân, thậm chí có thể nói là tạo thành vết thương cực lớn. Trước mắt, huyết sát đã ngừng công kích, đây là cơ hội nghỉ ngơi quý giá của chúng ta. Hiện tại thiết bị phòng thủ của Locker yếu tắc đã bị tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là tường thành. Chúng ta cần phải tu phục nhanh chóng. Còn nữa, về phương diện chiến lược vật tư, mũi tên, đạn đá và giống thực vật có tính công kích kia cũng đã bị tiêu hao lớn, phải bổ sung. Vô luận thế nào, với cục diện hiện tại chúng ta đều có lợi. Steeler thể hiện thái độ lạc quan. Chúng ta có thể đưa ra tin đồn Lan Ka chết có liên quan đến vị tiểu hoàng tử kia, tiến hành bước đả kích mạnh với quân tâm. Nếu như có thể trong lúc phòng ngự lại tiến thêm một bước đả bại quân địch, huyết sát đại quân khẳng định sẽ vô lực tái chiến. Steeler cũng không biết một câu lời đồn này chính là sự thật. Lão Cohen nói ra cách nhìn của chính mình, ta cảm thấy cái chết của Lanka có chút kỳ quái. Có khi nào là quỷ kế của địch nhân không? Mechia nhìn về phía Zerge, do tướng quân, hãy nói cách nhìn của ngài đi. Vô luận Lanka vì sao mà chết, chúng ta hiện tại chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến là được. Lông mày của Jock nhíu chặt lại. Ta lo lắng một chuyện, nếu như địch nhân công không được Locker yếu tắc lại không tiếc đưa vào nhiều tinh nhuệ như thế, vậy vị đại đế vẫn luôn muốn tiêu diệt chúng ta kia sẽ làm như thế nào? Câu này vừa nói ra tất cả mọi người đều trầm mặc xuống, thần sắc cũng ngưng trọng hơn. Ta có thể nói cho mọi người hai chuyện, Mechia biết chính mình phải mở miệng. Thứ nhất, có một kiện vũ khí bí mật phi thường cường đại cho đến bây giờ ta vẫn chưa sử dụng, cụ thể là cái gì tạm thời cần bảo mật. Thứ hai, mấy ngày trước ta tiếp được tin của Vương Phô Gai, chuyến đi sứ âm ảnh đế quốc đã giành được tiến triển đột phá. Tin tức về vũ khí bí mật cùng âm ảnh đế quốc khiến tinh thần mọi người khẽ rung lên. Mechia chậm rãi đứng dậy. Chư vị, lúc trước khi phản tặc Hắc Diệu thảo phạt Ám Nguyệt, binh lực cùng thực lực của Ám Nguyệt xa xa không bằng. Trong tình huống ác liệt đó, ta cũng không hề bỏ cuộc, cuối cùng chiến thắng Hắc Diệu giành lại vương vị. Lấy binh lực cùng lực lượng phòng bị trước mắt của chúng ta, hiện tại không phải là lúc để tuyệt vọng. Đoàn kết một lòng, không sợ hãi mới là đường duy nhất đi đến cánh cửa thắng lợi, mọi người hiểu chứ? Chúng tướng đều đứng dậy, nguyện vì bệ hạ phục vụ. Mấy câu nói của Mechia đã ổn định được quân tâm. Nàng gật đầu, trong lòng lại nhớ đến nam nhân đang ở nơi khác kia, nhớ đến cái ôm ấm áp cùng cánh tay hữu lực kia. Trần Duệ hiện tại cũng không biết sự tình phát sinh tại Locker yếu tắc. Hắn vừa mới kết thúc một trận chiến đấu đặc biệt giữa nam. Góc truyện audio.com và nữ, trận chiến đấu này kéo dài và rất kịch liệt, đã không nhớ rõ hai bên có bao nhiêu lần đạt tới đỉnh phong hưng phấn. Do lúc trước lo lắng về việc niết bàn, hai ngày nay hắn đều không có ngủ. Sau khi phát tiết hoàn toàn dục vọng ra, trầm tĩnh lại, Trần Duệ cũng không chống đỡ được nữa mà thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, giống như muốn mở mắt ra mà không có khí lực, lại không cách nào khép lại, chỉ có thể ở vào trạng thái mông lung này. Cảm giác như chính mình có thêm một đôi cánh, bay lượn trên bầu trời đỏ lửa. Sau đó dường như có một thanh âm non nớt quen thuộc vang lên. Ba ba, ba ba, Trần Duệ vĩnh viễn không cách nào quên được thanh âm này, lập tức lớn tiếng gọi. Đâu đâu, ba ba, nữ thanh non nớt kia dần dần đi xa. Đâu đâu, Trần Duệ mở mắt thì ra chỉ là một giấc mộng. Hắn trần truồng nằm trên giường của nhà ma pháp như cũ. Trong phòng còn sót lại đại lượng dấu vết phóng túng lúc trước. Điều này chứng minh chuyện F-sex-sex với Catherine cũng không phải là mộng. Kỳ quái là hắn lại không thấy Catherine. Trần Duệ cả kinh, nhanh chóng mặc y phục. Một đường tìm ra ma pháp ốc, liền nhìn thấy trên mảnh đất trống bên ngoài sơn động có một quang kén màu hồng rất lớn. Cái quang kén này rất dày, không nhìn thấy rõ tình huống bên trong, nhưng Trần Duệ có thể cảm giác được năng lượng hùng hậu vô bì chảy xuôi theo quang kén, loại năng lượng giống như niết bàn chi lực này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và thân thiết. Ngày thiên không bên trên, là một tầng áng mây đen đỏ đan xen, giống như chịu một loại lực tượng to lớn nào đó dẫn dắt, chậm rãi di động tới, hình thành một cái vòng xoáy. Một quan cảnh kỳ lạ mà xinh đẹp. Lúc trước Catherine đã thuận lợi vượt qua dục hỏa khó khăn nhất, hiện tại hẳn là bước phá kén sau cùng, Trần Duệ tĩnh tâm lại, chú tâm thủ hộ cho nàng. Tầng mây xoay tròn trên thiên không bắt đầu tăng nhanh, quang kén cũng có chút rung động. Két một tiếng, năng lượng quang kén giống như thực chất hóa, xuất hiện từng đạo vết nứt. Vết nứt dần dần lan rộng, cuối cùng phá thành một lỗ hồng. Lỗ hồng này vừa xuất hiện, Trần Duệ liền cảm thấy một cỗ khí tức sinh mạng cực kỳ cường đại ập đến. Nháy mắt liền tràn đầy cả ngọn núi. Tựa như đã hoàn toàn siêu việt tầng thứ ma đế, thực vật phụ cận cũng chịu ảnh hưởng của khí tức này, bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng, thậm chí những lá cây khô héo cũng lần nữa phát ra sinh cờ. Oành, quang kén cuối cùng cũng vỡ ra, một đạo hồng quang xông thẳng lên trời, tầng mây trên không trung phảng phất như bị hồng quang này thôn phệ, trong chớp mắt tan biến không thấy. Đồng thời, Trần Duệ giống như nhìn thấy một đầu hắc sắc phượng hoàng to lớn mở ra hai cánh, hướng bầu trời phát ra từng tiếng thanh thúy. Hư ảnh phượng hoàng và hồng quang dần thu lại, những mảnh vụn quang kén bay múa xung quanh tự động tổ hợp thành một đôi cánh hoa lệ, gắn ở phía sau một thân ảnh. Đây là một thiếu nữ chỉ có 7-8 tuổi, tóc đen mắt đen, toàn thân xích lõa, làn da trơn bóng như ngọc, tướng mạo cực kỳ thanh tú, ánh mắt lờ mờ giống như Catherine. Một tiểu la lị tuyệt thế cứ thế mà sinh ra. Sau đó, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tiểu la lị nhanh chóng cao lên, trong nháy mắt liền biến thành một thiếu nữ 13-14 tuổi, lại biến ra một bộ váy dài. Trong khoảnh khắc lại lớn thêm mấy tuổi, tương ứng nét mặt cùng dáng người cũng từng bước thành thục, cuối cùng dừng lại tại 27-28 tuổi. khí chất mỹ mạo phong hoa tuyệt đại kia dường như còn hơn mấy phần so. Cốc truyện audio.com, với lúc trước càng thành công, lần niết bàn thứ 5, mắt thấy quá trình từ một tiểu la lị nhanh chóng tiến hóa thành ngự tỷ, Trần Duệ than thở. Số liệu trong phân tích chi nhãn lần nữa phát sinh biến hóa. Chủng tộc, dục vọng vương tộc, đánh giá tổng hợp thực lực, SS thể chất, SS, lực lượng, SS, tinh thần, SS, tốc độ, SS, phân tích, tinh thần tương tiêu, hạ thấp sự thương tổn của tinh thần trên diện rộng, điều khiển khôi lỗi, nhất chi lực 5, sự chiếu cố của hỏa phương hoàng. Trình độ nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, cách chương.